Chúng ta hãy giúp nhau để đến với Đức Giêsu. Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, cách đây một tuần tại giáo xứ của chúng ta có tổ chức lễ cầu cho các bệnh nhân vào ngày lễ Đức Mẹ Lộ Đức chiều thứ bảy tuần trước. Có những hình ảnh rất đẹp, hình ảnh của những người được con, được cháu đẩy xe lăn đến nhà thờ, hình ảnh của những thiện nguyện viên đến tận nhà chở những người mù đến đây, hình ảnh của nhiều người để cho những bệnh nhân đặt tay trên vai, có một chỗ dựa và có những nụ cười thật tươi đưa vào trong ghế ngồi. Hình ảnh đó cũng là một phản ảnh một phần nào hình ảnh tại Lộ Đức vào ngày hôm ấy, có hàng ngàn những bệnh nhân được trên xe lăn và những thiện nguyện viên hoàn toàn vô vị lợi, không nhận bất cứ một đồng lương nào đến phục vụ tại đây, đưa họ đến bên hang của Đức Mẹ, đưa họ đến tắm nước ở dòng suối Lộ Đức. Hình ảnh đó cho chúng ta liên tưởng đến câu chuyện của bài tin mừng ngày hôm nay. Vâng, đúng thế. Câu chuyện ngày hôm nay xảy ra ở Ca-phác-na-um. Tin mừng của những ngày Chúa Nhật trước đây, chúng ta đã thấy Đức Giêsu làm nhiều dấu lạ tại Ca-phác-na-um. Phép lạ khiến cho mọi người ngỡ ngàng nhất đó là việc Chúa đã trừ tên quỷ ô uế, rồi sau đó chữa bệnh cho bà nhạc của thánh Phêrô. Và tin mừng Mác-cô kể người ta đưa đến biết bao nhiêu những người bệnh tật bị quỷ ám và Đức Giêsu đã chữa lành cho họ. Sau đó thì Ngài đi qua Ga-li-lê và phúc âm hôm nay kể Ngài trở về Ca-phác-na-um. Thế nên ta không lạ với khung cảnh của bài tin mừng. Đức Giêsu bấy giờ đang ở trong nhà, có thể là nhà của Phêrô, có thể là nhà của một ai đó. Nhưng mà người ta đứng chật ních ở trong nhà, người ta đứng đầy ở ngoài sân đến độ chen chúc nhau. Và rồi những người như người bại liệt ngày hôm nay, cũng với tất cả niềm tin, anh biết về quyền năng của Đức Giêsu, anh nghe nói về sức mạnh từ nơi Ngài, anh mong đợi một phép lạ. Có lẽ cũng chính vì thế mà anh muốn đến gặp gỡ được Đức Giêsu, nhưng anh hoàn toàn không thể làm được vì anh bất toại. Anh nằm trên chõng, không thể cử động được, anh không thể bước xuống đất để đi một mình được. Anh đã nhờ những người bạn, bốn người bạn ấy ngày hôm nay đã khiêng anh đến đây và đã nảy sinh một sáng kiến rất độc đáo, đó là leo lên mái nhà, rỡ mái nhà rồi dùng sợi dây thòng chiếc chõng đưa người bệnh nhân xuống trước mặt của Đức Giêsu. Quả là bất ngờ với tất cả mọi người hiện diện, nhưng Đức Giêsu thì nhìn đó như một dấu hiệu của niềm tin. Và đối với Đức Giêsu thì niềm tin là điều cơ bản để phép lạ có thể xảy ra. Phúc âm thường kể như vậy, ở đây Ngài không làm dấu lạ gì bởi vì họ không tin. Còn ngược lại, luôn luôn trong các phép lạ, Ngài hay nói câu, đức tin đã cứu con. Nhưng điều bất ngờ đối với người bại liệt, Chúa không chỉ chữa bệnh cho anh mà thôi, Chúa còn làm điều khác hơn nữa, đó là tha tội cho anh. Chúng ta biết với người Do Thái thuở đó, họ vẫn quan niệm có một sự gắn kết giữa tội lỗi và bệnh tật, giữa tội lỗi và tai ương. Chắc chắn Đức Giêsu không ủng hộ ý kiến này. Như chúng ta nhớ đến câu chuyện tháp Siloe đè bao nhiêu người, Đức Giêsu bảo đó không phải là những người tội lỗi hơn những người khác. Chắc ta nhớ đến câu chuyện của người mù từ khi mới sinh, khi các môn đệ hỏi có phải bởi tội của hắn hay bởi tội của cha mẹ hắn, thì Chúa bảo không phải vậy đâu, nhưng để cho Thiên Chúa được vinh danh. Và như vậy, khi Đức Giêsu nói với người bại liệt rằng, này con, tội con đã được tha, thì đó là một mặc khải lớn lao hơn nữa, một mặc khải cho mọi người biết Ngài là ai. Vâng, bài đọc một ngày hôm nay trong sách ngôn sứ Isaiah cho thấy chân dung của vị Thiên Chúa đối với nhân loại, đối với tội lỗi của nhân loại, đó là một Thiên Chúa yêu thương và tha thứ. ta sắp làm một việc mới, ta mở con đường giữa sa mạc, khơi dòng sông tại vùng đất khô cằn. Và dù các ngươi có làm ta cực khổ vì lầm lỗi của ngươi, làm cho ta chán chường vì tội ác của ngươi đã phạm, nhưng chính ta đây, và vì danh dự của ta, ta sẽ xóa bỏ các tội phản nghịch của các ngươi và không còn nhớ đến lỗi lầm của ngươi nữa. Và trong tình huống này, ta thấy sự suy nghĩ của những kinh sư lẩm bẩm ở trong miệng cũng có phần đúng. Làm sao có thể nói tha tội? Chỉ có Thiên Chúa mới có quyền tha tội mà thôi. Các bài phúc âm những tuần vừa qua, chúng ta gọi là phần một của mùa thường niên, kể lại những cái phép lạ của Đức Giêsu, nhưng nó được gắn kết với lời loan báo đầu tiên của Ngài: anh em hãy hoán cải và tin vào nước trời. Và tất cả những điều dấu lạ mà Đức Giêsu thực hiện, đó là dấu lạ về thời Mêsia đã đến. Đức Giêsu chính là Đấng Mêsia, Đức Giêsu chính là Đấng đến để thực hiện lời hứa, Đức Giêsu cũng chính là Đấng cứu thế, và Đức Giêsu cũng chính là Thiên Chúa nên mới có thể nói lời tha tội này. Rồi sau đó Đức Giêsu chữa lành cho người bệnh, anh ta đứng dậy vác trống mà về. Chắc chắn lúc này anh hân hoan hơn tất cả mọi người. Anh nhận ra được không chỉ là một thầy thuốc đã chữa bệnh cho mình, nhưng đối với anh chắc đó là chính là tin mừng cứu độ, tin mừng về Đấng cứu thế mà con muôn dân hằng mong đợi. Đó cũng là niềm bất ngờ đối với tất cả mọi người hiện diện tại đây khi họ phải thốt lên rằng: chúng ta chưa thấy vậy bao giờ. Họ sừng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, như vậy chúng ta tin rằng Đức Giêsu đến là thời Mêsia đã đến. Nhưng mở rộng suy niệm của bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta đừng quên rằng Đức Giêsu sau khi thực hiện một số dấu lạ của thời Mêsia thì Ngài lại trao cái quyền đó cho các tông đồ, trao quyền đó cho những người anh em tin vào Ngài. Sau này Đức Giêsu gửi các tông đồ đi rao giảng thì Ngài cũng nói như vậy: anh em hãy đi rao giảng, chữa lành và khua trừ ma quỷ. Anh em cầm buộc ai thì người ấy bị cầm buộc. Anh em tha thứ cho ai thì người ấy được tha thứ. Và như vậy, khi Đức Giêsu đã khai mở giai đoạn của nước trời, thì chúng ta đều có thể là cộng tác của Ngài trong cái nước trời ấy. Đức Giêsu vẫn tiếp tục chữa lành chúng ta khi Ngài gửi đến cho chúng ta những thầy thuốc, những người chuyên gia về y học để nghiên cứu những biện pháp chữa lành. Đức Giêsu vẫn gửi đến cho chúng ta qua những linh mục để có thể ban ơn xá giải cho mỗi người chúng ta và tha thứ tội lỗi cho chúng ta. Và như vậy, cái mong muốn của Thiên Chúa, lời hứa của Thiên Chúa, chính ta đây, ta sẽ xóa tội của các ngươi và không nhớ đến lỗi lầm của các ngươi, điều đó vẫn đang được nối tiếp trong lịch sử của giáo hội qua những đại diện của Đức Kitô. Chúng ta cũng đang chuẩn bị tâm hồn, chỉ vài ngày nữa, thứ tư này là lễ tro, chúng ta bước vào mùa chay. Chắc chắn đây cũng là một trong những tâm tình đặc biệt của mùa chay, khi thực hiện lời mà Đức Giêsu công bố: anh em hãy hoán cải vì nước trời đã đến. Xin cho mỗi người chúng ta ý thức được bản thân của mình, ý thức được tội lỗi của mình, ý thức được sự bại liệt của mình. Hiểu theo nghĩa, chúng ta không sống đức tin trong cuộc sống, chúng ta không thực thi việc bác ái mỗi ngày, chúng ta tự khép mình trong căn nhà đóng kín, chúng ta tự xây những pháo đài để ẩn núp trong đó, chứ không giao lưu với bất cứ ai, không giúp đỡ bất cứ ai, không mở lòng ra bất cứ ai. Đó là một thứ bại liệt trong tinh thần. Và còn hơn thế nữa, Đức Giêsu của bài tin mừng cũng là Đức Giêsu ngày hôm nay hiện diện giữa chúng ta trong bí tích thánh thể. Mỗi người chúng ta đều đến với Ngài để xin Ngài chữa lành cho chúng ta và xin Ngài tha thứ cho chúng ta. Nhưng chúng ta cũng nhận ra được một lời kêu mời theo gương của bốn người bạn trong tin mừng ngày hôm nay. cũng giúp đỡ cho những người bạn bè của chúng ta, những thành viên trong gia đình của chúng ta, những người mà chúng ta gặp gỡ, để họ có thể gặp gỡ được Đức Kitô. Đó là đấng cứu độ của muôn dân, và đó là đấng cứu độ của bản thân mỗi người. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.